Dạ Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Phúc Lợi Xã Hội với ông Đỗ Quang Tỏa. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì với những cái tin tức liên quan tới thời cuộc thì chúng ta biết rằng trong sắp tới có một cuộc bầu cử mà người ta kêu là giữa kỳ. Vì vậy nên Nam Anh cũng có rất là nhiều người thắc mắc không biết cái bầu cử giữa kỳ nó có quan trọng hay không, như thế nào. Thì hôm nay Nam Anh rất là hân hạnh được khi mà đặt những câu hỏi đó thì ông Đỗ Quang Tỏa hôm nay đến để cũng thể giúp cho Nam Anh cũng như tất cả quý vị thính giả hiểu thêm về những cái cuộc bầu cử sắp tới. Và trước hết xin gửi lời chào tới ông Đỗ Quang Tỏa.
Kính chào chị Nam Anh và toàn thể quý vị đang nghe đài Việt DC.
Dạ, thưa với ông Đỗ Quang Tỏa là cứ 4 năm thì có một cái cuộc bầu cử. Người ta nói cuộc bầu cử, và ví dụ như là ở tiểu bang Virginia, thì ông có thể cho quý khán giả biết rằng là cuộc bầu cử này nó là cuộc bầu cử như thế nào không ạ?
Thưa chị, trước hết là tôi xin nói rõ là chúng ta thường thường nói là ở Mỹ thì 4 năm mới có bầu cử một lần, tại vì chúng ta nói là đó là về cuộc bầu cử tổng thống và phó tổng thống. Chứ thực sự ra nếu chúng ta là một cư dân của tiểu bang Virginia thì năm nào cũng có bầu cử hết chị. Tức là ngày thứ ba đầu tháng 11 năm nào cũng có một cuộc bầu cử. Thì cái lý do là tại sao như vậy thì trước khi trả lời câu hỏi này thì tôi cũng xin liệt kê ra một số cái vấn đề mà có nhiều người đã thường thường là đến thảo luận với tôi. Và thí dụ như chúng ta là một cư dân tiểu bang Virginia thì hiện tại đã có bao nhiêu người đại diện chúng ta và do chúng ta bầu lên đại diện cho chúng ta, thì chúng ta thấy đó, hỏi câu hỏi này thì nhiều người nói thì chỉ có ông tổng thống, phó tổng thống với lại ông thượng nghị sĩ thôi, hay là ông thống đốc. Nhưng mà thực sự đó, tôi xin liệt kê một cách vắn tắt. Chúng ta ở cấp liên bang đó, chúng ta có tổng thống, phó tổng thống là người chúng ta bầu. Chúng ta có thượng nghị sĩ và dân biểu quốc hội Hoa Kỳ là cũng do chúng ta bầu lên. Tổng thống là nhiệm kỳ 4 năm, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là nhiệm kỳ 6 năm và dân biểu quốc hội là nhiệm kỳ 2 năm. Do đó chúng ta thấy là mỗi năm chúng ta đều có một cuộc bầu cử. Ngoài ra ở cấp tiểu bang, chúng ta bầu ông thống đốc, phó thống đốc, ông bộ trưởng bộ tư pháp. Đó là nhiệm kỳ của thống đốc và bộ trưởng bộ tư pháp là 4 năm. Và ở tiểu bang Virginia, đặc biệt là ông thống đốc chỉ được làm có 4 năm thôi, không được làm tiếp tục một cái nhiệm kỳ nữa. Và ở cấp địa phương, chúng ta cũng thấy là chúng ta bầu cái hội đồng giám sát hay là các vị quận trưởng, tức là board supervisor. Chúng ta bầu các người đại diện cho chúng ta ở hội đồng giáo dục quận. Đó là, rồi chúng ta bầu những người đại diện cho chúng ta ở các tiểu bang. Vấn đề lo về nước, vấn đề lo về environment. Do đó chúng ta thấy đó, là tôi đếm đó, thì là một cư dân tiểu bang Virginia, chúng ta có thể có tới 40 người đang đại diện chúng ta. Và những người này chúng ta thành thử, chúng ta thấy là mỗi năm chúng ta đều có bầu cử. Tôi lấy ví dụ năm 2016 là chúng ta có bầu cử tổng thống, phó tổng thống. 2017 chúng ta có bầu cử dân biểu quốc hội tiểu bang Virginia, mà trong đó là cô có một người Mỹ gốc Việt là cô Kathy Tran đã thắng cử ở cái vùng Springfield. 2018 chúng ta sẽ có một bầu cử để lựa chọn một thượng nghị sĩ liên bang và một dân biểu liên bang. Và 2019 chúng ta sẽ có một bầu cử để lựa chọn tất cả các vị giám sát viên hay là quận trưởng trong cái hội đồng quản trị quận Fairfax và tất cả các người ở trong cái hội đồng giáo dục. Và năm 2020 thì chúng ta sẽ lại có một cuộc bầu cử tổng thống. Do đó thưa chị Nam Anh là chúng ta mỗi năm chúng ta đều có một cuộc bầu cử hết.
Dạ vâng, như vậy đi bầu chẳng những là một cái quyền lợi căn bản của nền dân chủ để chúng ta lựa chọn những người xứng đáng đại diện của chúng ta, mà còn là một bổn phận nữa, phải không thưa ông?
Dạ thưa, đúng như vậy chị. Tại vì chúng ta nghĩ đó là chúng ta đã hy sinh, từ bỏ rất nhiều mọi thứ để đến xứ sở này. Và đến xứ sở này thì một cái quyền lợi mà căn bản, mà cao quý nhất chúng ta có thể có, đó là chúng ta có quyền lựa chọn những người đại diện cho mình. Đó là cái nền căn bản lớn nhất của một cái thể chế dân chủ. thêm vào đó, ngoài cái quyền lợi là chúng ta được lựa chọn những người để đại diện cho chúng ta, thì chúng ta thấy đó cũng là một bổn phận. Chúng tôi xin nói thứ nhất là tại sao là bổn phận. Thứ nhất là nếu chúng ta đi bầu thì chúng ta mới có tiếng nói, thì như vậy đó thì cộng đồng chúng ta mới có tiếng nói, và cộng đồng chúng ta có tiếng nói và các người được chúng ta đến vận động đó thì mới biết các nhu cầu của cộng đồng. Do đó đi bầu cử cũng là một bổn phận của một người trong cái cộng đồng. Và thứ rồi nói sâu xa hơn nữa, cái bổn phận đó, nếu mà chúng ta nghĩ đến 90 triệu người ở Việt Nam thì chúng ta có thể làm được gì cho họ, thì chúng ta thấy cộng đồng chúng ta đã rất nỗ lực trong các phong trào đòi hỏi tự do, nhân quyền. Chúng ta có những cuộc biểu tình để đồng hành với những người trong nước. Nhưng mà thực sự khi mà cái tiếng nói của chúng ta mà có thể đi xa hơn ngoài cái cộng đồng đó, mà đi đến được cái dòng chính của Hoa Kỳ hay chính trị đó, thì chúng ta phải biểu lộ qua một cái vũ khí quan trọng nhất, đó là cái lá phiếu của chúng ta.
Dạ vâng. Mà thì Nam Anh hơi thắc mắc là những nhiều người Việt Nam của chúng ta là một số ít thôi, không có hội nhập vô trong cái cộng đồng của Hoa Kỳ nhiều. Và vì vậy nên nhiều lúc đó, cái chuyện mà đi bầu thì họ không có nghĩ đó là cái một cái quan trọng. Vậy thì anh có thể cho biết những cái lý do tại sao người Mỹ gốc Việt của chúng ta khi mà nêu lên khi mà họ không có muốn đi bầu là gì không ạ?
Thưa chị, chúng tôi cũng đã dành rất nhiều thời giờ đi hỏi thăm dò và phỏng vấn một số người Việt Nam, nhất là những người mà đã vô quốc tịch Mỹ rất lâu nhưng mà chưa bao giờ đi ghi danh cử tri và cũng chưa bao giờ đi bầu. Thì chúng tôi xin nêu ba cái lý do mà đại đa số không đi bầu đã cho chúng tôi hay. Cái lý do thứ nhất họ nêu lên là họ không có thời giờ. Đa số các người Việt Nam đi làm việc rất là cực khổ. Nhiều người làm hai việc, nhiều người làm tiểu thương, nghĩa là 7 ngày một tuần, ngày nào cũng mở cửa. Thì lý do là họ nói họ không có thời giờ. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ nhì họ nói đó là thực sự là tôi không có đọc báo, tôi cũng không có nghe đài, tôi cũng không có biết là tôi đi bầu, tôi bầu cho ai và lập trường của những người này như thế nào. Thôi, tốt nhất là sợ mình bầu sai, bầu không đúng, thì tốt nhất là thôi ở nhà, không đi bầu. Và lý do thứ ba đó mà họ đưa lên đó là chúng tôi đó, là họ nói đi bầu làm gì anh? Tại vì đó, một lá phiếu mình cũng chả thay đổi được cái gì. Và cũng có nhiều người nói như ở Việt Nam đó, chúng ta đi bầu đó, chúng ta thấy là kết quả ai cũng biết rồi. Hoặc là chỉ có một người tranh cử đi bầu chi cho nó mất công. Thì chúng tôi xin giải thích những cái lý do này nó có đúng đúng hay không. Thì thứ nhất là chúng ta nói chúng ta không có thời giờ. Thì thường thường là phòng phiếu đó là mở cửa từ 6 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. Chúng ta trừ trường hợp mà những cái cuộc bầu cử tổng thống thì chúng ta có thể tới. Mà nếu đi đúng cái giờ trưa thì chờ hơi lâu. Hoặc là giờ sáng sớm thì chờ hơi lâu. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể tìm được nửa tiếng hay một tiếng để đi bầu. Hoặc là chúng ta có thể bầu khiếm diện, tức là chúng ta có thể gửi phiếu bầu tới trước đó, một tuần lễ trước cái ngày mà bầu cử, chúng ta cũng có thể bầu khiếm diện. Thì nếu mà chúng ta một năm chỉ có một lần thôi mà bỏ một tiếng đồng hồ để đi bầu thì tôi nghĩ cái đó cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Điểm thứ nhì đó, nói là chúng ta không biết bầu cho ai, thì chúng tôi thấy là trong cộng đồng chúng ta bây giờ cũng có rất là nhiều hội đoàn, cũng như là các vị chủ tịch cộng đồng, lãnh đạo cộng đồng cũng đã rất bắt đầu chú ý rất nhiều đến những cuộc bầu cử. Như là quý vị mà nghe đài hay là coi tiếng Việt thì quý vị cũng sẽ thấy là cũng có nhiều người đã lên bàn luận về các ứng cử viên, và nhất là trong những năm gần đây chúng ta có rất là nhiều ứng cử viên người Mỹ gốc Việt ra tranh cử, do đó đã gây lên những cái cuộc thảo luận rất là hào hứng. Và do đó là chúng ta cũng nên có dành chút thời giờ, và nhất là bây giờ chúng ta có con cái nó bắt đầu trưởng thành, thì đây là cái lớp người mà chúng tôi thấy là họ sẽ rất chú ý. Chúng ta nếu không biết, chúng ta có thể hỏi con cái, thì vì đó là những chúng ta đã thấy là con cái chúng ta, hoặc là khuyến khích mấy con cái chúng ta đi tìm hiểu nhiều hơn. Và lý do thứ ba đó là nói là một lá phiếu cũng không có thay đổi được kết quả cuộc bầu cử. Thì tôi xin lấy một vài cái ví dụ. Chẳng hạn như là chúng ta thấy ở đây chúng ta có cái khu Eden Center nằm trong cái City of Falls Church. năm 1981, đó, cái vị dân biểu tiểu bang mà đại diện cái khu Eden đó, tức là ông James Scott, ông ấy thắng cử với một phiếu mà thôi. Và ông đã sau khi thắng cử với một phiếu, ông tiếp tục làm gần 20 năm cái chức vụ này cho đến khi ông lớn tuổi quá và ông qua đời vào năm 2017. Chúng ta thấy ông thắng cử lần đầu tiên là chỉ có một phiếu thôi. Và ông ngồi đó tiếp tục ngồi ở cái chức vụ dân biểu tiểu bang đại diện cái vùng khu Eden đó trong vòng 20 năm. Chúng ta cũng thấy một người nữa đó là bà dân biểu tiểu bang Leslie Byrne, là một người rất là nhiều người trong cộng đồng biết là tác giả của cái đạo luật về nhân quyền năm 1900, hình như là 1995 hay 94 đó. Là bà là tác giả cái đạo luật nhân quyền này, vinh danh ông Nguyễn Đăng Quế, và sau đó đã được Tổng thống Clinton ký thành cái đạo luật, tức là ngày 11 tháng 5 là ngày cho nhân quyền cho Việt Nam. Bà Leslie Byrne sau đó, đó bà ra tranh cử chức thượng nghị sĩ tiểu bang Virginia, và bà đã thắng có gần 100 phiếu mà thôi, trong khi đó là cộng đồng chúng ta ở quận Fairfax này là mấy ngàn người. Do đó nghĩa là nếu mà chỉ có 10% chúng ta bầu là đã đủ thay đổi cái cuộc bầu cử chức vụ thượng nghị sĩ tiểu bang, đó là bà Leslie Byrne năm 1999. Do đó một phiếu bầu, hai phiếu bầu rất là quan trọng, nhất là những cái cuộc bầu cử địa phương.
Virginia, nhất là ở quận Fairfax, thì chúng ta có khoảng bao nhiêu cử tri thưa anh?
Dạ thưa chị, dân số của người Mỹ gốc Á Châu tại tiểu bang Virginia đó, theo cái thống kê của chính phủ đó, năm 2015 đó, là 524.000 người. Trong số này đó, đứng đầu đó là người gốc Ấn Độ, là chiếm khoảng chừng 100.000. Và sau đó đó là đến người gốc Tàu. Người gốc Tàu này họ không tính cái người đến từ Taiwan, mà họ chỉ tính Tàu mà đến từ mainland China đó, thì là khoảng chừng độ 80-90 ngàn. Và đứng thứ tư đó là người gốc Đại Hàn, là đứng khoảng 70 ngàn người. Và đứng thứ ba là người Đại Hàn, và thứ tư là người Việt Nam chúng ta. Chúng ta có khoảng 65 ngàn người ở trong tiểu bang Virginia. Và trong quận Fairfax không đó, là chúng ta có 174 ngàn người là người Mỹ gốc Á Châu, trong đó, đó hơn 24 ngàn đó là người Việt Nam. Do đó nếu chúng ta thấy nội trong cái quận Fairfax đó, chúng ta có thể là có đến hơn 10.000 cử tri. Chúng tôi lần cuối cùng mà chúng tôi đếm đó là năm 2003-04 đó, là trong toàn tiểu bang Virginia đó chúng ta có cả thầy là hơn 12.760 người cử tri gốc Việt, dựa trên 23 cái last name mà most common đó, tức là Lý Trần Lê Nguyễn đổ này kia. Thì nếu mà họ đổi họ luôn á thì chúng tôi chịu thua, nhưng mà nếu là đó là những con số. Do đó đó là những cái cuộc bầu cử địa phương đó chỉ xê xích vài trăm phiếu, 1.000 phiếu, mà ngay cả cái năm mà bầu cử thượng nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ đó mà ông James Webb mà thắng đó, thì là cái số phiếu sai biệt cũng chỉ trên dưới 10.000 phiếu. Và hiện thời đó là tiểu bang Virginia đó thì chúng ta có thể có khoảng chừng gần 20.000 cử tri. Đây là con số cũng ước lượng nữa, là có khoảng chừng 4-5 ngàn người Việt Nam đã vô quốc tịch ở trong tiểu bang Virginia mà chưa bao giờ đi ghi danh để trở thành cử tri. Do đó con số cử tri người Mỹ gốc Việt cũng rất là đáng kể.
Theo một số cơ quan thăm dò đó thưa ông, thì người Mỹ gốc Việt đó bầu cho ứng cử viên Cộng hòa hay Dân chủ? Và tại sao?
Thưa chị, đây là cũng là một cái vấn đề mà chúng ta đã thảo luận rất sôi nổi trong cộng đồng. Là đúng như vậy chị, là cho đến năm vào thập niên 90 thì đa số người Việt Nam, sau năm 80 thì đa số người Việt Nam vô quốc tịch và bắt đầu tham gia mạnh mẽ vào các cuộc bầu cử, nhất là cuộc bầu cử tổng thống. Thì ảnh hưởng bởi Tổng thống Reagan là một trong những người nổi tiếng là chống cộng. Thì vào những thập niên 90 thì người Việt Nam khi đi bầu tổng thống thì thường thường là lựa ứng cử viên Cộng hòa, vì lý do đó là Cộng hòa chống cộng. Thì cái vấn đề này đó cũng đã bắt đầu thay đổi theo thời gian, tại vì đó là khi mà chúng ta ở đây lâu đó thì cũng sẽ có người theo Cộng Hòa, cũng có người theo Dân Chủ, và nhiều người cũng sẽ nghiên cứu hơn là tại sao theo Dân Chủ, tại theo Cộng Hòa. Thì chúng ta cũng biết đó, là trong cộng đồng chúng ta đó thì Dân Chủ thì mạnh về quân sự, còn Dân Chủ Cộng Hòa thì mạnh về quân sự, ngoại giao. Dân Chủ thì mạnh về vấn đề xã hội, tức là xã hội giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ người già, giúp đỡ về vấn đề bảo hiểm sức khỏe. Do đó trong cái cuộc bầu cử năm 2016 đó thì có một vài cơ quan đi thăm dò, thì tôi xin trở lại năm 2012 đó thì có 32% cái người Mỹ gốc Việt đi bầu là bầu cho Dân Chủ, và 36% là bầu cho Cộng Hòa. Đến năm 2016 đó thì là có 46% bầu Dân Chủ và 29% bầu cho Cộng Hòa. Thì nếu mà chúng ta đi sâu hơn chi tiết đó thì 2016 đó thì là số người mà bầu cho ứng cử viên Hillary Clinton đó là 46%, và bầu cho Tổng thống Donald Trump đó là 20%. Nhưng mà trong cái số này đó thì là có 29% lại không trả lời.
Yeah.
Tức là hỏi bầu cho ai họ không trả lời. Thành thử do đó là chúng ta thấy là cộng đồng chúng ta bây giờ về vấn đề bầu cử là rất là xích xoát, tức là Dân Chủ hay Cộng Hòa cũng rất là xích xoát với nhau, và cũng có một cái chiều hướng là bầu cho Dân Chủ bắt đầu tăng lên nhiều hơn.
Dạ thưa ông, cái cuộc bầu cử mà người ta nói là vào ngày 6 tháng 11 tới đây á, là ông có thể cho biết là bầu cho các chức vụ nào, và cái cuộc bầu cử này có ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt, nhất là ở vùng thủ đô không thưa ông?
Dạ thưa chị, đó là cái cuộc bầu cử vào, nghĩa là kêu là trung kỳ đó, midterm election đó, là quan trọng ở cái chỗ là tất cả 435 dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ đều phải ra tranh cử lại. Tại vì dân biểu đó thì nhiệm kỳ là có 2 năm thôi. Và thêm vào đó, đó là chúng ta sẽ bầu lại một số thượng nghị sĩ. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đó thì là nhiệm kỳ là 6 năm. Thì cứ mỗi 2 năm đó thì bầu lại 1/3. Do đó ở tiểu bang Virginia thì cái ngày 6 tháng 11 này đó chúng ta đi bầu để lựa một vị thượng nghị sĩ thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, tức là US Senator, và bầu lại tất cả các dân biểu liên bang Hoa Kỳ trong tiểu bang Virginia. Mà chúng ta đã biết là tiểu bang Virginia đó chúng ta có cả thể là 2 thượng nghị sĩ và 11 dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ. Thì trong cái vùng Northern Virginia, nơi mà cộng đồng chúng ta là có đông người nhất đó, như chúng tôi vừa nói đó, là có hơn 24.000 người Việt, Mỹ gốc Việt ở trong quận Fairfax thôi, và trong nguyên cái tiểu bang là chúng ta có hơn 65.000 đó. Thì năm nay chúng ta về thượng nghị sĩ thì chúng ta thấy có một nhân vật phải ra tranh cử lại, tức là ông thượng nghị sĩ Tim Kaine, mà nhiều người cũng biết đến qua cái việc mà sau khi mà ông làm thống đốc tiểu bang Virginia thì ông có ký một cái cam kết, tức là vẫn tiếp tục công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ, và ông cũng tiếp tục công nhận đó cái ngày 11 tháng 5, ngoài liên bang đã công nhận thì ông cũng có ký lại một cái đạo luật công nhận đó là ngày 11 tháng 5 là ngày nhân quyền cho Việt Nam. Và một người tranh cử với ông thì hiện thời đó là chúng ta sẽ thảo luận xa hơn khi mà gần đến ngày bầu cử, là ứng cử viên này đó là đi từ cái cuộc là Prince William, thành thử là cũng tương đối là ít người Việt Nam biết. Về dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ đó thì ở vùng Northern Virginia thì chúng ta có 3 người, có 3 người đại diện cho chúng ta. Thì hiện thời đó 3 người này đó thì ở đơn vị số 8 đó là ông Don Beyer là Dân Chủ, ở đơn vị 11 tức là ông Jerry Connolly cũng là Dân Chủ, và đơn vị số 10 tức là khu McLean, khu Winchester đi ra ngoài xa nữa đó thì là do bà Barbara Comstock là dân biểu, bà này là Cộng Hòa. Thì 3 người này đó là đều cộng đồng Việt Nam biết đến rất nhiều. Thì ông Jerry Connolly thì được biết đến khi mà ông còn làm chủ tịch hội đồng quản trị của Fairfax, thì ông có ký một cái sắc lệnh hay là một cái tuyên ngôn là chỉ được công nhận, chỉ được treo cái lá cờ vàng ba sọc đỏ tại tất cả các cơ sở cũng như là trường học trong quận Fairfax. Và sau đó, khi ông lên làm dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ, thì ông cũng nằm trong cái ủy ban về bảo vệ nhân quyền. Và gần đây nhất đó, là khi anh Will Nguyễn đó, mà đi về Việt Nam mà bị nhà cầm quyền Cộng sản bắt giữ đó, thì một trong 20 người mà ký tên để đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải trả cho anh Will Nguyễn này, thì có ông Jerry Connolly.
Dạ, vâng.
Thì bà Barbara Comstock cũng được nhiều người Việt Nam biết đến, tại vì bà có một thời kỳ là bà làm việc với lại ông dân biểu Frank Wood, một trong những người mà tranh đấu rất nhiều về vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam cho cộng đồng Việt Nam. Do đó, những cái cuộc bầu cử này, nếu cộng đồng Việt Nam chúng ta mà tham gia mạnh mẽ, thì chúng ta bầu Dân Chủ Cộng Hòa thì cũng không thành vấn đề ở đây. Nhưng mà nếu chúng ta tham dự bầu cử rất là đông, thì chúng ta chứng tỏ cho các vị dân cử nào mà được đắc cử cho thấy là ông có nhiệm kỳ 2 năm, ông có nhiệm kỳ 6 năm. Nếu mà ông tiếp tục ủng hộ chúng tôi, thì chúng tôi sẽ nhớ ơn 6 năm nữa. Hoặc là 2 năm nữa ông có ra tranh cử lại, thì hay là bà ra tranh cử lại, thì chúng tôi sẽ ủng hộ. Do đó, cái vai trò mà tham gia đi bầu, bầu cho ai thì tôi nghĩ không quan trọng, nhưng mà tham gia đi bầu rất là đông là cực kỳ quan trọng. Và tôi hy vọng là các vị lãnh đạo trong cộng đồng sẽ đặt vấn đề ghi danh đi bầu và đi bầu cho đông là một trong những cái mục tiêu của cộng đồng.
Dạ vâng. Nếu mà những người mà Mỹ gốc Việt mà chưa bao giờ đi bầu và chưa có ghi danh cử tri thì mấy người đó phải làm cách nào để mà có thể ghi danh cho nó kịp những cái ngày bầu cử sắp tới?
Dạ thưa chị, thì nếu mà chúng ta đã ghi danh và chúng ta đã đi bầu, thì năm nay đó, chúng ta năm ngoái bầu ở đâu thì năm nay cũng bầu chỗ đó. Nghĩa là chúng ta không phải làm gì hết, trừ trường hợp chúng ta thay đổi địa chỉ. Thì chúng ta phải báo cho họ biết, tại vì chúng ta thay đổi địa chỉ, có thể chúng ta sẽ phải thay đổi cái nơi bầu. Còn nếu chúng ta đã vô quốc tịch, đã tuyên thệ, đã trở thành công dân Mỹ, thì chúng ta đầu tiên hết chúng ta phải đi ghi danh cử tri, tức là voter registration. Thì công việc này đó, muốn được bầu cử, muốn được đi bầu vào cái cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11 này đó, thì chúng ta phải ghi danh đi bầu trước cái ngày 15 tháng 10. Tức là chúng ta còn khoảng chừng một tháng nữa để chúng ta đi ghi danh. Thì chúng ta ghi danh cũng nhiều chỗ lắm, mà cái chỗ dễ nhất đó là chúng ta đến cái thư viện nào gần nhà nhất, chúng ta hỏi thì chúng ta họ sẽ chỉ cho, và họ có cái đơn, chúng ta sẽ điền cái đơn đó, chúng ta gửi đi. Thì đó là cách dễ nhất. Hoặc là nếu chúng ta có con cháu đó, thì chúng ta sẽ hỏi coi là xin đơn ở đâu và điền đến chỗ nào nộp. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì nữa đó là nếu mà chúng ta biết cái ngày đó chúng ta bị bận hay đi đâu xa, thì chúng ta sẵn cái dịp này đó, chúng ta cũng có thể hỏi luôn là nếu mà chúng ta muốn bầu khiếm diện đó, thì chúng ta bầu như thế nào. Thì đa thông thường á, các phiếu bầu kiếm diện là phải được gửi đến cái văn phòng bầu cử một tuần lễ trước cái ngày bầu cử. Hoặc là chúng ta cũng có thể đến một vài nơi chúng ta bầu trước. Thì chúng ta nên theo dõi thông cáo. Và tôi nghĩ là chị Nam Anh hay là các đài truyền thanh truyền hình ở vùng này đó cũng sẽ tiếp tục trong vòng tháng tới đó, chúng ta sẽ thảo luận lâu hơn về vấn đề này. Ngoài ra đó là hội Voice of Vietnam American hay là VOVA đó cũng họp lấy một cái số hội khác, họ tổ chức một cái buổi mà cho các ứng cử viên đến nói chuyện. Thì nếu chúng ta có thời giờ và chúng ta đi nghe, đây là những cái cơ hội rất là tốt để chúng ta tìm hiểu về các ứng cử viên. Thì vào ngày 16 tháng 9 này đó, thì cũng sẽ có một cái cuộc nói chuyện với các ứng cử viên. Thì chúng ta nếu có thể đó, thì quý vị có thể đi vô cái website vova.org đó, coi cái chương trình địa điểm ngày giờ ở chỗ nào, nhưng mà đó là vào ngày 16 tháng 9 này. Do đó, đó là cái việc quan trọng nhất đó là khi chúng ta vô quốc tịch rồi nên dành một chút thời giờ. Tôi cũng sáng dịp ở đây nói thêm, khi mà cái vấn đề mà cảnh sát xét giấy tờ hỏi này kia đó, thì chúng ta ở Mỹ chúng ta không có cái giấy tờ gì chứng minh là chúng ta là quốc tịch Hoa Kỳ. Cái bằng lái xe, chỉ chúng ta chỉ có bằng lái xe. Tuy nhiên, nếu chúng ta có cái thẻ cử tri đó, ghi danh thẻ cử tri nó rất là nhỏ. Chúng ta nếu mà muốn chắc ăn đó, lấy cái thẻ cử tri đó bỏ trong túi, thì là chúng ta chắc chắn là cảnh sát họ coi, họ biết ngay là chúng ta là quốc tịch. thì chúng ta mới có thẻ cử tri chứ. Vậy thế ngoài cái bằng lái xe là người ngoại quốc rồi tới đây đi làm việc hay kia cũng có thể xin được, nhưng mà điều đó cái thẻ cử tri là chỉ có công dân Hoa Kỳ mới có thể có được. Do đó là tôi cũng xin khuyến khích, nhắc nhở mọi người, chúng ta đã vô quốc tịch rồi, bao nhiêu tuổi cũng được, nhưng mà xin ghi danh để chúng ta có thẻ cử tri, có tên trong danh sách cử tri. Và cuối cùng hết là cứ nên nhớ mỗi năm vào thứ ba đầu tuần của tháng 11 là chúng ta đều có một cuộc bầu cử. Và nhiều cái cuộc bầu cử địa phương nó rất là quan trọng. Tại vì những người chúng ta ở địa phương mà bầu là những người trực tiếp ảnh hưởng đời sống ở đây chúng ta, giống như là làm đường, hốt tuyết, lấy rác, con cái đi học, đóng thuế bao nhiêu. Đó là những người mà chúng ta sẽ bầu vào những năm mà chúng tôi kêu là năm lẻ đó. Tức là 15, 19, 23. Mà đa số đó là đối với ngay cả người Mỹ đó, chúng tôi có vài con số đó cho thấy đó là cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi đó thì là 74% cử tri đi bầu. Trong khi các cuộc bầu cử mà kêu là lẻ đó, như là năm nay hoặc là bầu cử năm 15 đó, thì chỉ có khoảng chừng 40% đi bầu. Và cái số người Việt Nam chúng tôi chưa có con số chính xác, nhưng mà chúng tôi ước lượng là người Việt Nam mình cũng đi bầu khoảng dưới đó vài phần trăm. Tức là những cuộc bầu cử mà giữa kỳ hay là không phải tổng thống đó, thì tôi nghĩ là chỉ 30-40% đi bầu. Còn tổng thống có thể lên cao hơn 50-60%, nhưng mà cũng còn rất thấp. Do đó đó là xin đề nghị là chị Nam Anh cũng như các quý vị lãnh đạo trong cộng đồng đó nên chú ý hơn về vấn đề ghi danh cử tri và khuyến khích người Mỹ gốc Việt đi bầu.
Dạ vâng. Một câu hỏi chót trước khi mà chấm dứt chương trình, thì làm thế nào mà vận động để cho những người Việt Nam của chúng ta biết cách, biết được những cái người mà ra đi bầu á, những người mà ứng cử đó, họ có những cái chương trình như thế nào? Tại vì mình người Việt Nam nên mình thấy rất là nhiều người nó không có hội nhập vô, không bao giờ đọc báo Mỹ, không bao giờ biết ngay cái biết những cái người mà đang ở đại diện cho mình là ai nữa.
Dạ thưa, tôi nghĩ đó là cái vai trò của giới truyền thông và các người lãnh đạo trong cộng đồng. Chúng ta nên đặt đây là một vấn đề của cộng đồng, chúng ta phải nói đi nói lại hoài. Và trước cái ngày bầu cử một tháng hay gì đó, chúng ta có thể mời các ứng cử viên lên nói ngắn gọn thôi. Nhất là các cộng đồng khác, thưa chị Nam Anh, họ đã làm thành một cái cuốn sách giống như cộng đồng người Đại Hàn, người Mỹ gốc Tàu, họ làm một cuốn sách và họ gửi cái thơ đến từng ứng cử viên, họ nói là nếu ông đắc cử ông làm gì cho cộng đồng chúng tôi, và họ yêu cầu những ứng cử viên này trả lời bằng viết xuống như vậy đó. Mai mốt họ không làm, họ đem tới nói đấy, ông thấy không, ông nói là ông sẽ giúp chúng tôi xây dựng trung tâm cộng đồng, ông nói giúp này, mà sao tới giờ này ông gần hết nhiệm kỳ rồi cũng chưa thấy gì hết. Đó là cái phương cách mà những người mà đến đây lâu đó, người Trung Hoa đã rất thành công, người Đại Hàn cũng đã bắt đầu thành công, và cái người Nhật đó thì họ đã thành công từ lâu rồi. Họ đòi hỏi là bao nhiêu người Nhật phải được vô làm trong chính quyền, làm chức gì, thì đó là những cái đòi hỏi rất là chính đáng. Và họ kêu yêu cầu các ứng cử viên không những nói không mà bây giờ phải viết xuống, thì là họ đem ra cộng đồng họ hô hào, họ nói đó ông này hứa sẽ làm này, ông này hứa sẽ làm kia, rồi một năm sau đó họ quành lại, họ nói đó ông hứa vậy mà một năm rồi ông chưa làm gì hết. Thì đó là những phương cách mà chúng tôi thấy là làm như vậy thì có lẽ chúng ta những người trong cộng đồng sẽ thấy hăng hái hơn để tham gia các cuộc bầu cử.
Dạ vâng, rất là cảm ơn ông Đồ Quang Tỏa đến trong chương trình hôm nay và đã giúp cho chúng ta hiểu rất là nhiều về những cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, và biết rằng là một lá phiếu của chúng ta cũng rất là quan trọng. Bởi vậy, thưa quý vị, một lần nữa xin quý vị nào chưa ghi danh thì phải tìm cách ghi danh và dùng cái lá phiếu của mình để nghĩa là bầu cho những người xứng đáng và những người mà như đem lại cho cái quyền lợi của chúng ta ở ngay tại chỗ chúng ta đang cư ngụ. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn được Quang Tỏa.
Xin chào chị Nam Anh và xin chào toàn thể quý vị đang nghe đài.